Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Thủy My, Minh Anh và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 19 tháng 6, 2018. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thêm thuế trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh lần thứ 3 trong vòng 3 tháng. Thượng đỉnh Merkel-Macron trong bối cảnh khủng hoảng di dân làm rạn nứt chính phủ Đức. Nga nâng cấp các hầm chứa vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad sát nách châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện lòng nhân đạo tại châu Âu và Hoa Kỳ bị thách thức trước làn sóng nhập cư. Theo dòng thời sự, đề phòng Trung Quốc, Việt Nam củng cố tiền đồn ở Trường Sa. Kính thưa quý thính giả, trong một động thái leo thang trong tranh chấp thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua đe dọa áp thêm 10% thuế quan trên khoảng 200 tỷ đô la hàng hóa nhập từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã lập tức lên tiếng cảnh cáo sẽ trả đũa Washington. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Theo hãng tin Mỹ AP, ông Trump đã chỉ đạo cho đại diện thương mại Mỹ chuẩn bị lập danh sách hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ đô la sẽ bị đánh thuế 10%. Ông Trump xác định rằng quyết định của ông nhằm trả đũa lại việc Trung Quốc hôm 16 tháng 6 vừa qua đã loan báo tăng thuế trên 50 tỷ đô la hàng nhập từ Hoa Kỳ. Đối với giới quan sát, biện pháp trả đũa thêm của ông Trump vừa nhanh chóng vừa dữ dội, cứng rắn hơn nhiều so với những hành động trước đó. Trong một thông báo, Tổng thống Mỹ xác định, sau khi quá trình pháp lý hoàn tất, các mức thuế này sẽ có hiệu lực nếu Trung Quốc từ chối thay đổi hành động của mình và nếu Bắc Kinh nhất quyết tiếp tục các mức thuế mới được thông báo gần đây. Thậm chí, ông Trump còn sẵn sàng đánh thuế thêm trên 200 tỷ đô la hàng hóa khác nếu lần này Trung Quốc trả đũa. Sau loan báo của ông Donald Trump, Bắc Kinh đã phản ứng ngay tức khắc, đe dọa áp dụng biện pháp trả đũa tương xứng. Trong một thông báo với lời lẽ cứng rắn, Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng nếu phía Mỹ trở nên vô lý và công bố danh sách hàng bị áp thuế, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp toàn diện về cả khối lượng lẫn chất lượng để phản ứng mạnh mẽ, từ ngữ trong nguyên văn. Trước những động thái đáp trả nhau ngày càng dữ dội từ cả hai bên, giới quan sát càng lúc càng lo ngại một cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thực sự bùng lên. Trước mắt, các thị trường chứng khoán châu Á bị tác hại của cuộc khẩu chiến. Chỉ số của thị trường Thượng Hải cũng như của Tokyo đều bị sụt. Tác hại hiện còn giới hạn ở các công ty có hàng hóa nằm trong danh sách của Washington và Bắc Kinh, nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng tác hại có nguy cơ lan ra các lĩnh vực khác.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm Trung Quốc một tuần sau cuộc họp thượng đỉnh với Donald Trump. Thông tấn Trung Quốc xác nhận tin này của các hãng tin Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tin này chỉ được Tân Hoa Xã đưa một dòng ngắn gũi, nhưng như vậy đã xác nhận thông tin của nhiều tờ báo Nhật trước đó. Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết đã nắm được đầy đủ thông tin về chuyến viếng thăm này thông qua nhiều kênh đa dạng, tuy nhiên thận trọng không đưa ra lời bình luận. Đây là lần thứ ba ông Kim Jong-un thăm Trung Quốc trong vòng chưa đầy 3 tháng. Tuy nhiên, báo chí Bắc Kinh luôn chờ đến khi ông Kim quay về nước mới thông báo. Như vậy, đây là lần đầu tiên báo chí nhà nước Trung Quốc chính thức loan tải về sự hiện diện của nhà độc tài Bình Nhưỡng khi ông đang có mặt tại Hoa Lục. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản nói rằng Trung Quốc hy vọng chuyến thăm này có thể giúp mối quan hệ song phương thêm sâu sắc. AFP nhận định Kim Jong-un muốn được quốc tế giảm nhẹ cấm vận thông qua lời hứa phi hạt nhân hóa và tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc. Năm ngoái, Trung Quốc đưa ý kiến Bắc Triều Tiên ngưng chương trình nguyên tử, đổi lấy việc Mỹ-Hàn chấm dứt tập trận chung. Rốt cuộc, Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận nhượng bộ này vào tuần trước, trong khi những lời hứa trước đây của Bình Nhưỡng về phi hạt nhân hóa chưa bao giờ được thực hiện.
Để đối thoại Mỹ Triều và Hàn Triều được thuận lợi, Washington và Seoul ngưng cuộc tập trận thường niên người bảo vệ tự do vào tháng 8 mỗi năm. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai nước Mỹ-Hàn đã quyết định đình chỉ mọi chương trình tập trận liên quan đến chiến dịch người bảo vệ tự người bảo vệ tự do, quân đội hai nước sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến về các biện pháp bổ sung. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm chưa có quyết định gì liên quan đến hai cuộc tập trận quan trọng khác là giải pháp then chốt và tiểu đại bàng. Dường như Washington và Seoul chờ xem diễn tiến tình hình và thái độ Bình Nhưỡng trong tương lai để quyết định, theo nhận định của Yonhap. Còn theo nhật báo thân tả Chosun Ilbo của Hàn Quốc, thì trong cuộc họp ở bàn Môn Niếm tuần qua, phái đoàn quân sự Bắc Triều Tiên có đề nghị rút lực lượng pháo binh ra khỏi vùng phi quân sự. Trong khi đó, hai bên tiếp tục tạo điều kiện để dân chúng hai miền có cơ hội thông hiểu nhau. Trong mùa Á vận hội vào tháng 8 tới đây tại Indonesia, phái đoàn hai miền Nam Bắc Triều Tiên sẽ diễn hành chung và thi đấu chung trong một số bộ môn. Trong lúc tình hình giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ cũng như Hàn Quốc đang trở nên hòa hoãn, lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc vẫn còn nguyên giá trị. Tại Seoul, một tổ chức nhân đạo cảnh báo về việc Quỹ Thế giới chống SIDA, lao và sốt rét ngưng gửi thuốc men cho các bệnh nhân ở Bắc Triều Tiên. Điều này gây nguy cơ trở thành nạn dịch không kiểm soát nổi. Từ Seoul, thông tin viên RFI Frederic Ojakias cho biết thêm chi tiết.
La Corée du Nord est l'un des pays les plus gravement touchés par la tuberculose, ce qui n'a pas
Bắc Triều Tiên là một trong những quốc gia bị bệnh lao hoành hành nhiều nhất. Tuy vậy, Quỹ chống lao thế giới vẫn loan báo chấm dứt mọi viện trợ cho Bình Nhưỡng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh gia tăng trừng phạt chế độ Bắc Triều Tiên. Linh mục Christophe Bérard sống tại Seoul và làm việc cho tổ chức phi chính phủ Eugène Bell, mỗi năm hai lần sang Bắc Triều Tiên để giúp đỡ các bệnh nhân. Vừa trở về sau chuyến đi thứ 12 sang Bình Nhưỡng, ông cảnh báo, hậu quả có thể sẽ khủng khiếp, hàng chục ngàn bệnh nhân lao sẽ không còn được chữa trị, và hậu quả trực tiếp của việc này là sẽ xuất hiện bệnh lao kháng thuốc, loại bệnh nguy hiểm chết người. Ngay cả với thuốc men, chúng tôi không thể cứu được 20% bệnh nhân. Bệnh lao rất truyền nhiễm, gây ảnh hưởng không chỉ cho Bắc Triều Tiên mà cả những quốc gia có chung đường biên giới như Trung Quốc và Hàn Quốc. Thật khó mà hiểu được quyết định này, phải chăng là nên trừng trị dân chúng vì sự chọn lựa chính trị của chính phủ của họ. Pháp là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Quỹ chống lao thế giới. Mỗi năm có trên 100.000 người Bắc Triều Tiên bị nhiễm bệnh lao. Con số này sẽ bùng nổ với việc ngừng viện trợ thuốc men.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Tại Hoa Kỳ, sự kiện trẻ em nhập cư bị tách khỏi cha mẹ gây xúc động lớn. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định không muốn để nước Mỹ trở thành một trại tị nạn. Tuy nhiên, số phận của hơn 2.000 trẻ em nhập cư bất hợp pháp bị tách rời khỏi cha mẹ đang gây xúc động, kể cả năm đệ nhất phu nhân Mỹ. Từ Washington, thông tin viên Anh Cọc Pê tường trình.
Đó là tiếng khóc của những trẻ em nhập cư bị cảnh sát Mỹ tách rời khỏi cha mẹ, được lén ghi âm vì những nhà báo được cho phép vào các trung tâm tạm trú bị cấm quay phim hoặc thu âm. Tình cảnh của các em đã gây xúc động cả trong đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Susan Collins đòi hỏi chính quyền chấm dứt ngay chính sách này. Bà nói, tách biệt các trẻ em khỏi cha mẹ là đi ngược lại các giá trị Mỹ, trừ phi có các bằng cớ cho thấy các em bị ngược đãi hoặc vì những lý do nghiêm trọng khác. Hết lời chừng. Từ khi Bộ Tư pháp áp dụng chính sách không dung thứ ra hồi tháng 4, các gia đình di dân bỗng bị chia cắt. Tổng thống Donald Trump thì khẳng định đó là kết quả của một đạo luật cho phe Dân Chủ thông qua, và bản thân ông cũng xúc động trước số phận các em này. Ông Trump nói, nếu phe Dân Chủ hỗ trợ thay vì chống đối, thì chúng ta có thể hành động rất nhanh chóng, kết thúc được việc chia rẽ các gia đình. Chúng ta đang bị trói tay bởi các đạo luật khủng khiếp này. Những gì đang diễn ra quả thật đáng buồn. Hết lời chứng. Về phía Bộ trưởng Nội an thì khẳng định, không có trẻ em nào bị đối xử tệ tại các trung tâm tiếp đón. Bà Kirsten Nielsen giải thích, các phụ huynh vượt qua biên giới trái phép bị coi là tội phạm, có nguy cơ bị bỏ tù, cho dù có các em bé đi kèm hay không. Cũng giống như Nhà Trắng, bà cho rằng chính Quốc hội cần phải hành động.
Anh Corpé, Washington, RFI.
Các nước châu Mỹ Latin như Honduras và Salvador kêu gọi Mỹ phải chấm dứt tình trạng này. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres kêu gọi phải đối xử tử tế với người tị nạn và di dân. Trong khi đó, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tuy nhìn nhận các quan ngại của Hoa Kỳ về việc quản lý nguồn luồng người nhập cư hoàn toàn chính đáng, vẫn cho biết rất quan ngại. Amnesty International tố cáo thẳng chính sách không thể chấp nhận được của chính quyền Donald Trump. Hồ sơ di dân cũng đang gây khủng hoảng chính trị tại Đức, đó là chủ đề nổi cộm nhân thượng đỉnh Macron-Merkel mở ra vào ngày hôm nay. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sang Đức để họp thượng đỉnh với Thủ tướng Đức Merkel, lẽ ra vấn đề cải tổ vùng sử dụng đồng euro là hồ sơ quan trọng nhất. Thế nhưng cuộc khủng hoảng di dân bùng lên sau vụ tàu Aquarius khiến cho hồ sơ người nhập cư bất hợp pháp và Liên hiệp châu Âu trở thành hồ sơ hàng đầu trong chương trình nghị sự. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault nêu lên những điểm tương đồng giữa hai lãnh đạo Pháp Đức trên hồ sơ này.
Effectivement, ils sont assez proches sur ces dossiers qui devraient prendre finalement une place plus importante.
Họ khá gần nhau trên các vấn đề nhập cư. Những hồ sơ rốt cuộc sẽ chiếm một vị trí quan trọng hơn là hồ sơ cải tổ khu vực đồng euro dự kiến lúc ban đầu. Trong lĩnh vực di dân, cả hai lãnh đạo chủ trương có các biện pháp ở cấp châu Âu hơn là cấp quốc gia để tìm ra những giải pháp lâu bền. Một mặt đánh vào nguyên nhân dẫn tới tình trạng di dân bất hợp pháp tại các nước xuất xứ. Mặt khác, thành lập những trung tâm tiếp cư ở cửa ngõ vào châu Âu, tăng cường hơn nữa việc bảo vệ biên giới châu Âu. Ông Macron và bà Merkel cũng có quan điểm tương đồng trên vấn đề chăm lo cho các người nhập cư đã đặt chân lên lãnh thổ châu Âu. Sau cùng, phải nói là cả hai cũng áp dụng một chính sách hạn chế chặt chẽ di dân nhập cư trong nội bộ nước mình.
Hồ sơ di dân nhập cư lại càng nổi cộm trong bối cảnh chính sách nhập cư của bà Merkel bị Tổng thống Mỹ Donald Trump đả kích vào hôm qua. Trong một thông điệp Twitter, ông Donald Trump không ngần ngại khẳng định rằng, xin trích, người dân Đức đang quay lưng lại với lãnh đạo mình trong lúc nạn nhập cư làm lung lay liên minh cầm quyền ở Berlin vốn đã mong manh, tội ác ở Đức đang tăng. Ông Trump ý muốn nói đến tranh cãi về chính sách nhập cư trong nội bộ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Merkel. Việc bà mở rộng cửa cho người nhập cư bị cánh hữu triệt để trong liên minh coi là đã giúp cho đảng cực hữu AfD vươn lên. Đảng này hiện là đảng đối lập chính trong Quốc hội Đức.
Trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, theo nguồn tin của Liên đoàn Khoa học gia Mỹ, Nga đang nâng cấp hầm chứa bom nguyên tử ở Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với NATO.
Những bức ảnh vệ tinh cho Liên đoàn các khoa học gia Mỹ FAST công bố cho thấy các bong ke tại Kaliningrad đã được đào sâu thêm, phủ lên một tấm trần bê tông trong những tháng gần đây. Ông Hans Christensen ở FAST nói hầm chứa này mang đầy đủ các dấu ấn đặc thù của các địa điểm trữ vũ khí hạt nhân Nga. Chu vi bên ngoài được bao bọc bằng nhiều lớp hàng rào kiên cố. Bản thân hầm chứa cũng được bảo vệ bằng 3 lớp rào. Tất cả những bong ke chứa vũ khí nguyên tử ở Nga mà chúng tôi biết được đều có những đặc trưng này. Hết lời dẫn. Việc nâng cấp bắt đầu từ năm 2016, tấm phủ mới được đặt lên vào đầu mùa hè năm nay. Theo ông Christensen, đây là lần đầu tiên một địa điểm chứa vũ khí nguyên tử được đào sâu thêm và cải tạo lại. Các hình ảnh không thể chứng tỏ có vũ khí hạt nhân bên trong hay không, nhưng các bong ke này đang ở tình trạng sẵn sàng hoạt động. Kaliningrad hiện là một trong những địa điểm diễn ra các trận đấu cúp bóng đá thế giới 2018. Quân đội Nga hồi tháng Giêng loan báo xây dựng cơ sở hạ tầng để trữ các hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M. Hoa Kỳ nói rằng Nga vi phạm Hiệp ước 1987.
Tại Syria, có tin Israel oanh kích quân đội, chính phủ và chiến binh Iraq thân Damas. 52 chiến binh gồm binh sĩ chính phủ và dân quân Iraq Shia ủng hộ chế độ Damas đã bị oanh kích chết trong đêm Chủ nhật rạng sáng thứ hai. Một viên chức Mỹ giấu tên cho là có nhiều lý do tin rằng Israel đã ra tay trong đêm. Quân đội Iraq tỏ ra ngạc nhiên, khẳng định không có bố trí lực lượng bên ngoài biên giới Syria. Trong khi đó, một phát ngôn viên quân đội Israel không xác nhận cũng không phủ nhận với lý do là không bình luận thông tin từ nước ngoài.
Tại cúp bóng đá thế giới, vào hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu. Nhật Bản, đội bóng cuối cùng của châu Á, ra quân gặp đội Nam Mỹ Colombia có đẳng cấp trội hơn. Sau đó là Ba Lan gặp đội châu Phi Senegal, rồi đội Nga gặp lại đội Ai Cập. Nhật Bản, đội bóng cuối cùng của châu Á, được xem là dưới cơ đội tuyển Nam Mỹ Colombia. Thế nhưng trong khi trận đấu bắt đầu, cuộc diện đã diễn ra một cách khá cân bằng. Ở hiệp 1, hai bên đều đã hòa nhau 1-1. Nhật thắng nhờ phạt đền, còn Colombia thắng nhờ phạt trực tiếp. Còn trong các trận đấu vào hôm qua, sôi động hơn cả có lẽ là trận đấu giữa Bỉ và Panama với chiến thắng 3-0 thiên về đội Bỉ một cách logic. Còn đội tuyển Anh thì cũng thắng trận ra quân trước đội tuyển Tunisia xứ Bắc Phi với tỷ số 2-1. Có điều là đội Anh thắng một cách khá trầy trật, phải đợi đến phút thứ 91, tức là phút bù giờ của hiệp 2, thì Anh mới ghi được bàn thắng quyết định. Còn trong trận ra quân đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc, thì đội này đã phải chịu thất bại 0-1 trước các cầu thủ Thụy Điển.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Liên Hiệp Quốc hôm nay loan báo số người tị nạn và di tản trên thế giới trong năm 2017 đã đạt đến con số kỷ lục là 68 triệu rưỡi người, trong số đó phân nửa là trẻ em. Các cuộc khủng hoảng ở Congo, Miến Điện, chiến tranh ở Nam Sudan, Syria, Afghanistan, Colombia là những nguyên nhân chính.
Trung Quốc hứa cấp 100 triệu đô la viện trợ quân sự cho Campuchia. Chính quyền Hun Sen đã cho biết như trên vào hôm nay, chính Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Campuchia từ thứ Bảy tuần trước đã hứa như trên.
Để làm hài lòng Bắc Kinh, hãng hàng không Nhật Bản Japan Airlines và chi nhánh ANA sửa tên Đài Loan trên website tiếng Hoa thành Đài Loan, Trung Quốc, Taiwan, China. Trên các trang tiếng Nhật và ngoại ngữ, tên Đài Loan vẫn được giữ nguyên.
Thượng đỉnh Trump Putin có thể diễn ra ở Vienna, thủ đô nước Áo được cho là nơi mà cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và đồng nhiệm Nga Vladimir Putin sẽ được tổ chức trước hội nghị NATO vào ngày 11 và 12 tháng 7 tại Brussels.
Trung Quốc lại khuyên Úc tránh đả kích Bắc Kinh. Đại sứ Trung Quốc tại Úc hôm nay đã cho biết như trên trong một cuộc họp diễn đàn Úc Trung Quốc về doanh nghiệp.
Mỗi ngày một sự kiện.
Lòng nhân đạo tại châu Âu và Hoa Kỳ bị thách thức trước làn sóng nhập cư. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Thảm nạn của di dân, lánh nạn chiến cuộc, nghèo đói, bạo lực và độc tài tìm mượn đất hứa ở Tây Phương có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại châu Âu và bắt đầu đánh động lương tâm con người tại nước Mỹ. Thảm kịch 630 thường nhân được tàu Aquarius của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới cấp cứu nhưng bị Manta và Ý xua đuổi phải chạy đến tận Tây Ban Nha. Hay chuyện hàng ngàn trẻ em đơn độc ở biên giới Mỹ-Mexico là biểu tượng của một cuộc khủng hoảng thế kỷ 21. Trước hết tại châu Âu, được mô tả là cằn cỗi, kinh tế bấp bênh, thất nghiệp cao, tăng trưởng thấp. Trong nhiều thập niên qua, Liên Hiệp châu Âu vẫn là miền đất hứa. Đã rộng lượng đón tiếp hàng triệu người nhập cư, từ Trung Quốc ở châu Á cho đến di dân ở châu Phi. Từ khi khủng hoảng Syria, từ một cuộc tranh đấu đòi dân chủ biến thành xung đột vũ trang, từ khi Libya hậu Gaddafi trở thành địa bàn của các tổ chức buôn người, địa Trung Hải ngăn cách châu Phi với châu Âu không còn là biên giới tự nhiên nữa. Nước Đức của Angela Merkel với hai kinh nghiệm đau thương là chế độ kỳ thị của Hitler và độc tài Đông Đức đã mở rộng cánh cửa đón tiếp gần 1,5 triệu di dân lúc khủng hoảng nhân đạo lên cao vào năm 2015. Nước Ý do là bến cảng lý tưởng nên đã tiếp đón gần như là hàng ngàn thuyền nhân mỗi tuần. Áp lực di dân đã biến thành lá bài tranh cử với hệ quả là phe cực hữu ở khắp châu Âu lên điểm đến mức độ các đảng truyền thống cũng bắt đầu theo chiêu bài này để chinh phục cử tri. Trong bối cảnh này, tình thế của Thủ tướng Angela Merkel rất bi quan. Chính phủ liên minh có thể tan rã bất cứ lúc nào, nhưng không phải vì đối tác dân chủ xã hội mà do áp lực từ nội bộ của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer ra tối hậu thư kỳ hạn cho Thủ tướng từ nay đến cuối tháng phải tìm ra một giải pháp chung ở cấp châu Âu ngăn chặn làn sóng nhập cư. Dụng ý của vị bộ trưởng này là thách thức Thủ tướng có dám cách chức ông hay không, với hệ quả là bầu lại quốc hội trong xu hướng bài ngoại đang lên trong công luận. Lần đầu tiên từ sau Thế chiến, một trục Áo Đức Ý gồm ba bộ trưởng có chủ trương chống di dân được thành lập. Theo AFP, Thủ tướng Đức, dù có bản lãnh đến đâu cũng không thể thuyết phục toàn thể Liên Hiệp châu Âu thông qua một luật mới trục xuất di dân về quốc gia đầu tiên đón tiếp họ, bởi vì Ý và Hy Lạp chắc chắn sẽ bác bỏ. Giải pháp trung dung là Đức với sự đồng thuận của Pháp tăng cường lực lượng Frontex tuần tra trên biển và nhanh chóng lập ra những trại tạm cư ở châu Phi để nhận đơn xin tị nạn hay nhập cư của di dân trong khi chờ đợi thống nhất luật tị nạn trong Liên hiệp châu Âu. Trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, Đức và Pháp có một cuộc họp thượng đỉnh vào hôm nay. Thế nhưng, đồng minh Hoa Kỳ, hay chính xác hơn là Tổng thống Donald Trump, lại đánh một đòn chí tử vào Thủ tướng Đức và qua Berlin là cả Liên hiệp châu Âu. Ông nói, nhân dân Đức đang quay lại chống những người lãnh đạo của họ. Không rõ trong toàn tính chiến lược của Tổng thống một nước siêu cường, ông Donald Trump có lợi gì khi ủng hộ phe hữu bài ngoại ở châu Âu, gây sức ép lên những nhà lãnh đạo có chủ trương nhân đạo. Phải chăng Donald Trump muốn làm công luận quên đi thảm cảnh di dân đang bị chính sách bức tường của ông khóa cổng biên giới Mỹ-Mexico? Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, cùng một lúc, bốn cựu đệ nhất phu nhân Mỹ và cả đương kim đã lên tiếng chống lại biện pháp bất nhân này, chia sẻ trẻ con với cha mẹ. Khoảng 2.000 trẻ di cư đang lâm vào hoàn cảnh này, gợi nhớ thời Đức Quốc xã đàn áp dân Do Thái, theo cảnh báo của các nhà phân tích. Vào lúc Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc khẳng định di dân là nhu cầu tự nhiên và cần thiết của thế kỷ 21, thì Tổng thống Mỹ tuyên bố ông không để nước Mỹ trở thành một trại tị nạn. Đến Tổng thống Donald Trump mà còn không nhớ mình là hậu duệ của di dân, từ châu Mỹ đến châu Âu, lòng nhân đạo đang bị thách thức một cách nghiêm trọng. Trong chốc lát, phần 2 của chương trình RFI Việt ngữ sẽ đến với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế, bóng đá tác động khiêm tốn của CUP 2018 với kinh tế Nga. Thanh Hà thực hiện với sự tham gia của thông tấn viên Hoàng Dung tại Moscow. Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, giải pháp nào là giải pháp tối ưu. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là tiết mục theo dòng thời sự. Đề phòng Trung Quốc, Việt Nam củng cố tiền đồn ở Trường Sa. Mai Vân tìm hiểu và trình bày.
Vào lúc mà Trung Quốc càng ngày càng lộ bộ mặt bình thường tại Biển Đông, vừa tung quân tập trận thị uy, vừa cho triển khai vũ khí trên các đảo nhân tạo mà họ đã bồi đắp, thì Việt Nam vẫn lặng yên củng cố một số tiền đồn mình kiểm soát tại vùng quần đảo Trường Sa. Trong một bài viết công bố ngày 13 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á AMTI, trụ sở tại Washington, đã nêu bật một công trình cải tạo mà Việt Nam đang thực hiện tại khu vực Đá Lát, một rạn san hô vòng phía tây quần đảo Trường Sa. Dù quy mô cải tạo rất khiêm tốn, nhưng theo AMTI, hoạt động củng cố tiền đồn này cho thấy quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Điều lý thú được AMTI ghi nhận là khi thực hiện các công trình ở khu vực Đá Lát, thì Việt Nam đã huy động một đội ngư thuyền đông đảo, có thể là để làm công việc bảo vệ. Theo AMTI, ánh vệ tinh từ tháng 3 đến tháng 6 2018 cho thấy một kênh mới được đào. Kênh này không hề có trên các ảnh cũ hơn trước đây. Cũng ảnh vệ tinh cho thấy Việt Nam cũng đang mở rộng một trong hai cơ sở trên thực thể. Cụ thể, trên một tấm hình chụp ngày 18 tháng 3, thì người ta thấy một con kênh đào mới được nạo vét nằm ở rìa phía nam của rạn san hô. Có cả một xà lan và hai tàu lớn neo đậu ngay ở phía bắc, cửa mới mở vào đầm phá tại đây. Và ít nhất có khoảng 21 tàu cá hiện diện bên trong đầm phá này. Nghiên cứu kỹ chiếc xà lan thì AMTI thấy bên trên có hai thiết bị dùng cho xây dựng, trông giống như máy xúc hay máy nạo vét, đưa trầm tích vét dưới đáy biển lên một con tàu khác chờ sẵn ở đó. Theo AMTI, đây là kiểu nạo vét thường được Việt Nam áp dụng ở một số đảo đá khác. Philippines cũng bắt đầu áp dụng kiểu nạo vét như vậy tại đảo Thị Tứ. Ngược lại, khi Trung Quốc chuyên sử dụng phương thức khác, dùng máy cắt và hút có thể di chuyển trầm tích nhanh hơn, nhưng tác hại môi trường rất lớn. Ảnh vệ tinh chụp vào tháng 3 còn cho thấy một phần trầm tích được vét lên đã được mang qua bồi đắp một địa điểm gần tiền đồn nhỏ của Việt Nam ở mũi phía bắc của Đà Lạt. Một bức ảnh chụp mới đây vào ngày 3 tháng 6 cho thấy Việt Nam đang mở rộng tiền đồn phía bắc của Đà Lạt bằng trầm tích nạo vét từ con kênh. Xà lan đậu sát công trình, hai chiếc tàu lớn được thấy rõ ở đầu phía bắc con kênh, và có gần 80 tàu nhỏ ở bên trong và bên ngoài đầm phá. Phần lớn, nếu không phải là tất cả, đều là tàu cá. Công trình đang xây dựng là một cấu trúc hình lục giác rộng khoảng 100 feet, tương tự như các công trình mở rộng mà Việt Nam đã xây ở bốn thực thể khác ở quần đảo Trường Sa trong những năm qua là đá Cổ Linh, Len Đào, Tiên Nữ và đá lớn. Với công trình mới tại Đà Lạt, Việt Nam trong những năm gần đây đã nâng cấp 21 trên 49 tiền đồn ở vùng Trường Sa.
Theo AMTI, việc mở rộng cơ sở tại Đà Lạt bao gồm việc đào một con kênh mới cho phép tiếp tế dễ dàng và tàu lớn đi vào bên trong đầm phá rất đáng chú ý trong bối cảnh hiện nay.
Đảo Đà Lạt nằm ở cực tây các đảo bãi đá có người kiểm soát ở Trường Sa. Ở phía tây nam Đà Lạt là một số bãi ngầm mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Mặc dù đó là những bãi hoàn toàn ngầm, mà một số lô dầu khí đã trở thành tâm điểm những vụ căng thẳng cao độ vào năm ngoái. Việt Nam, Hoa Kỳ và phần lớn cộng đồng quốc tế thì xem vùng này là thuộc thềm lục địa Việt Nam. Nhưng Trung Quốc đã viện cớ chủ quyền lịch sử với đường lưỡi bò để đòi chủ quyền. Việt Nam đã xây dựng một loạt công trình trên những bãi đá ngầm trong khu vực Trường Sa trong những năm 1980-1990, đặt tên là các trạm dịch vụ kinh tế, khoa học và công nghệ. Nhưng cho dù được nâng cấp gần đây thì những công trình này rất mong manh và luôn luôn bị Trung Quốc đe dọa, như trong chiến dịch buộc Hà Nội phải bỏ công trình ở lô 136 vào năm ngoái. Có lẽ đây là một nguyên do đã khiến Hà Nội quyết tâm tăng cường sự hiện diện của mình ở Đà Lạt, gần khu vực bị Trung Quốc nhòm ngó.
Công trình ở Đà Lạt còn nêu bật một khía cạnh mới quan trọng trong chủ thuyết quân sự của Việt Nam ở Biển Đông, đó là việc sử dụng tàu cá như một lực lượng bán quân sự.
Trung Quốc đã sử dụng lực lượng dư dân ở các tỉnh ven biển như một đạo binh để tăng cường sự hiện diện và hỗ trợ cho chiến dịch tại các vùng biển có tranh chấp, mà không tạo ra phản ứng đáp trả bằng quân sự từ các nước khác. Và Việt Nam đã rút bài học của năm 2014 khi gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với lực lượng tàu cá triển khai chung quanh giàn khoan mà Trung Quốc đưa đến vùng thềm lục địa của Việt Nam. Do đó, để đối phó, Việt Nam đã tuyển mộ lực lượng chiến binh ngư phủ của mình hoạt động một cách tương tự, tuy rằng cho đến ngày nay thì lực lượng này không năng động như phía Trung Quốc. Theo AMTI, sự hiện diện của đông đảo tàu cá ở Đà Lạt trong suốt tiến trình xây dựng có lẽ là để bảo vệ và hỗ trợ trong tư thế một lực lượng bán quân sự chính thức.
Trong một bài phân tích được AMTI công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua, hai tác giả Derek Grossman, chuyên gia phân tích của Trung tâm Tham vấn Rand Corporation, và Nguyễn Nhật Anh, nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Trường Chính sách và Chiến lược Toàn cầu, Đại học San Diego, California, đã nêu rõ hướng Việt Nam áp dụng chủ trương chiến tranh nhân dân trên biển để đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông.
Trao đổi với hai tác giả, một chuyên gia quân sự Việt Nam cho biết là để thực hiện chiến lược chiến tranh nhân dân trên biển này, thì ngoài các phương tiện vũ khí cần thiết, còn phải huy động sức mạnh của người dân và cụ thể là ngư dân. Năm 2014, thì Việt Nam đã thiết lập một lực lượng kiểm ngư, là một lực lượng dân sự nhưng được trang bị vũ khí nhẹ. Lực lượng này tham gia tuần tra và góp sức cho số lượng ngày càng tăng của tàu cảnh sát biển. Bên cạnh đó, thì Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tuyển mộ ngư phủ tại chỗ, trang bị cho họ thiết bị truyền tin và hồng ngoại để giám sát vấn đề tranh chấp hải sản. Theo phía Việt Nam, thì lực lượng này gồm 8.000 tàu cá.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Ở
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Xung khắc Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thêm thuế trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh lần thứ 3 trong vòng không đầy 3 tháng. Thượng đỉnh Merkel-Macron diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng di dân làm rạn nứt chính phủ Đức. Nga nâng cấp các hầm chứa vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad sát nách châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, lòng nhân đạo tại châu Âu và Hoa Kỳ bị thách thức trước làn sóng nhập cư. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn và trình bày.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, lần đầu tiên trong vòng 2 thế kỷ lịch sử, nước Mỹ có một vị tổng thống lạ đời, tính khí khó lường, ngẫu hứng. Ông gây sự với đồng minh phương Tây hay Trung Quốc trên mặt trận thương mại, nhưng lại ngọt ngào với lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Donald Trump khiến giới chuyên gia phải vò đầu bứt tóc, có nguy cơ mắc bệnh sói đầu như nhận xét hóm hỉnh của Lezeco, nhưng ông lại làm hài lòng cử tri Mỹ. Thật ra, Tổng thống Mỹ hiện nay, ông là người như thế nào? Nhật báo Kinh tế dẫn lời một doanh nhân Đức tại Mỹ nhận xét như sau. Donald Trump là một vị tổng thống, biết giữ lời hứa. Cây bút xã luận Jean-Marc Vittori trên Lezeco cho rằng, chỉ cần nhìn ngược thời gian, có thể hiểu được thâm ý của Tổng thống Mỹ hiện nay. Từ 30 năm qua, ông luôn ấp ủ một niềm mơ ước, đưa nước Mỹ trở lại với những năm tháng hùng cường, hưng thịnh đầy ánh hào quang của những năm 1960. Ước mơ đó được ông thể hiện rõ qua khẩu hiệu vận động tranh cử nổi tiếng Make America Great Again. Giới chuyên gia cười khẩy, nhưng người dân Mỹ lại rất thích và ông thực hiện đúng như những gì ông nói. Điều này dẫn đến hai hệ quả chính.
Đầu tiên, Tổng thống Mỹ đoạn tuyệt với truyền thống chính trị của Hoa Kỳ có từ 100 năm qua. Từ sau đệ nhất thế chiến, những người tiền nhiệm một khi bước chân vào Nhà Trắng, hoặc do mặc nhiên, hoặc dưới áp lực của các sự kiện quốc tế như châu Âu, Triều Tiên, Cuba, Việt Nam, Trung Đông, v.v., đều chọn tập trung vào chính sách đối ngoại. Nhưng với Donald Trump thì khác, ông muốn điều hành đất nước theo lợi ích duy nhất của Hoa Kỳ.
Tiếp đến là ông nhìn về quá khứ, nước Mỹ vĩ đại mà ông khao khát không phải là một đất nước của nền công nghệ Silicon Valley mà ông căm ghét. Ông mơ về một nền công nghiệp nặng đã tôn vinh nước Mỹ thời trai trẻ của ông trong suốt những năm 1950-1960. Vì vậy mà ông rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris để khởi động lại ngành công nghiệp than. Ông áp thuế nhập khẩu lên các mặt hàng nhôm và thép và sau cùng là xe ô tô nhập khẩu. Dưới góc nhìn này, người ta không mấy khó khăn hiểu được đòn tấn công của ông nhắm vào lĩnh vực ô tô từ lâu là biểu tượng của sức mạnh Hoa Kỳ. Nhưng Donald Trump hiểu rất rõ là quyền hạn Tổng thống Mỹ ở trong nước bị hạn chế. Đó cũng chính là một trong những nguyên do thúc đẩy các đời Tổng thống trước hoạt động nhiều trong lĩnh vực đối ngoại. Hiến pháp Mỹ trao quyền chủ yếu cho Quốc hội. Ngược lại, chủ nhân Nhà Trắng được rộng quyền trên hồ sơ thương mại quốc tế. Điều này lại càng có lợi cho ông, bởi vì thương mại quốc tế là một nỗi ám ảnh từ lâu của Tổng thống Mỹ.
Từ những chi tiết đó, người ta sẽ dễ dàng hiểu được vũ khí của Trump là gì và khó có thể mà ngăn cản được. Lập luận của Tổng thống Mỹ rất đơn giản. Tôi là người đi buôn lớn nhất thế giới. Bởi vì tôi là một khách hàng lớn, tôi phải thương lượng lại với mỗi nhà cung cấp.
Mục tiêu là không phải để được bớt giá và cũng không phải để gây chiến thương mại. Điều duy nhất khiến Tổng thống Mỹ phải bận tâm chính là mở lại các nhà xưởng ở Mỹ hay như thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng trở lại, những điều mà ông có thể phô bày trước mặt cử tri Mỹ. Trước loại vũ khí này, lãnh đạo các nước lớn như bị vô hiệu hóa. Chẳng ai được học nghệ thuật thương lượng thô bạo như thế. Tại đại học, bà Angela Merkel và ông Tập Cận Bình thì nghiên cứu về hóa học. Emmanuel Macron thì học về triết và khoa học hành chính. Còn Theresa May thì về địa lý hay Giuseppe Conte học về luật v.v. Donald Trump, chuyên gia về bất động sản và trải qua hơn nửa đời người vật lộn với giá từng mét vuông hay mức thuế phải nộp cho địa phương. Trong cuộc chơi này, ông ấy là một người đáng gờm, ông ấy sẽ thu được kết quả thật sự. Dĩ nhiên, cuộc đọ sức chưa từng có này có nguy cơ gây ra những căng thẳng ngoại thương chưa từng xảy ra từ một thế kỷ nay, làm phát sinh một cơn bão tài chính toàn cầu, cũng như là tạo ra những cú sốc địa chính trị. Cuối cùng, tác giả bài viết lưu ý, tất cả những điều đó ông cười khẩy, ông không quan tâm. Ông muốn là một vị tổng thống, luôn giữ lời hứa trong con mắt cử tri Mỹ. Do đó, ai có thể làm gì được ông?
Hồ sơ di dân đang đẩy Thủ tướng Đức vào thế tiến thoái lưỡng nan, giữa một bên là đảng CSU đồng minh trong Liên minh Chính phủ, và bên kia là Pháp, Liên minh hợp tác cho các dự án cải cách Liên hiệp châu Âu. Nhà báo kinh tế Lezeco trên trang nhất đưa tựa lớn Đồng Euro, Thuế khóa, Quốc phòng, Hiệp ước của Macron, Merkel.
Tuy nhiên, Le Figaro trên trang nhất có hàng tựa lưu ý khủng hoảng tại Đức cản trở các dự án châu Âu của Macron. Nguyên thủ Pháp hy vọng có thể đúc kết một thỏa thuận quan trọng với Thủ tướng Đức về cải cách khu vực Đồng Euro nhân cuộc gặp giữa đôi bên dự kiến diễn ra tại cung điện Messeburg của Đức hôm nay. Thế nhưng, phạm vi hoạt động của bà Angela Merkel đã bị thu hẹp do nhiều hồ sơ đang gây chia rẽ các thành viên trong lòng chính phủ liên minh, đặc biệt là về hồ sơ di dân. Trong bối cảnh này, Paris có thể buộc phải xem lại và giảm bớt các tham vọng của mình.
Cúp bóng đá thế giới tại Nga đã từ từ được hâm nóng lên nhờ vào số lượng cổ động viên nước ngoài, bất chấp các biện pháp an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, là ghi nhận của báo Le Monde.
Thế nhưng, bầu không khí náo nhiệt lễ hội đó không nơi nào giống một nơi nào. Đường phố Moscow những ngày đầu mùa giải ngợp toàn màu cờ đỏ và trắng, màu cờ của Peru, khiến du khách như có cảm giác đang ở tại Peru. Nguyên nhân là vì từ 36 năm qua, hậu thế của đế chế Inca chưa một lần nào được vào World Cup. Theo số liệu thống kê của FIFA, hơn 43.580 vé đã được bán ra tại Peru, một lượng fan hâm mộ đông thứ 8 của mùa cúp thế giới năm nay. Đó là chưa tính đến số lượng người hâm mộ Peru đến từ những nước khác. Trái với bầu không khí lễ hội tại Moscow, khu thể thao Istra, cách Moscow 60 km, tĩnh lặng đến lạ thường, đến một con ruồi bay qua cũng nghe được. Không sôi sục, không một lá cờ lam trắng đỏ nào, cũng không một bích chương ảnh cầu thủ. Không có gì cho thấy có sự hiện diện của đội bóng áo lam tại khách sạn Hilton Garden, ngoại trừ vài thực đơn được ghi bằng tiếng Pháp, hay thi thoảng xuất hiện vài người chuyên trách việc đi lại của các phóng viên.
Trên mục giải trí, Le Monde đặt câu hỏi, tại châu Á, đâu rồi phụ nữ? Một câu hỏi mà bộ phim tài liệu của kênh truyền hình RT tối nay cố gắng tìm lời giải đáp.
Ngay sau khi đệ nhị thế chiến kết thúc, một làn sóng chống sinh nở mạnh mẽ đã hình thành ở Hoa Kỳ. Nhiều người đàn ông da trắng quan niệm rằng số lượng người nghèo đông đúc trên hành tinh là một mối nguy hiểm đáng lo. Và thế là họ quyết định, thông qua các chương trình được tài trợ đến hàng triệu đô la bởi các quỹ dồi dào ngân sách như Ford, Rockefeller, v.v., khuyến khích người dân ở các nước đang đà phát triển bớt sinh con. Trong suốt những năm 1960, Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc tiến hành nhiều chiến dịch kiểm soát sinh nở tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Việt Nam. Cho đến lúc này, Quỹ Dân số của Liên Hiệp Quốc vẫn dành đến 60% ngân sách cho chương trình đó. Theo đài truyền hình RT, bên cạnh những chiến dịch đôi khi bạo lực như cưỡng chế phá thai, còn có yếu tố văn hóa. Tại nhiều gia đình châu Á, sinh con trai được xem như là một điều may mắn, còn con gái là một nỗi bất hạnh lớn. Hậu quả ngày nay, hình bóng phụ nữ ngày càng thưa dần. Theo phỏng tính, để có thể cân bằng về giới tính, thế giới có lẽ cần đến 177 triệu phụ nữ, chủ yếu là tại châu Á. Cho đến lúc này, ước tính có khoảng 20 nước vẫn còn hiện tượng chọn giới tính sinh con. Thiếu hụt phụ nữ dẫn đến việc gia tăng bạo lực, nạn buôn người, bắt cóc phụ nữ. Thế giới sẽ phải đợi thêm nhiều thập niên nữa trước khi tỷ lệ nam nữ mới lại quân bình. Thông qua các hình ảnh tư liệu liên quan đến các chính sách có quy mô lớn, cũng như qua trao đổi với các hiệp hội đấu tranh, gặp gỡ những chàng trai trẻ đang trong hành trình tìm kiếm một người bạn đời, hay những cô gái trẻ kể lại nỗi gian truân như bị cưỡng chế phá thai hay cưỡng ép hôn nhân, v.v., Bộ phim tài liệu của Antje Trist và Dorothee Dockhorn hứa hẹn mang đến cho người xem những góc nhìn thú vị.
Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà biên soạn. Bóng đá, tác động khiêm tốn của CUP 2018 với kinh tế Nga, FP thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Hoàng Dung tại Moscow.
Tạp chí kinh tế.
Tổ chức CUP bóng đá thế giới trên sân nhà liệu có đem lại một làn gió mới cho nước Nga đang bị phương Tây trừng phạt kinh tế? Điện Kremlin kỳ vọng gặt hái được nhiều thành quả lần này, nhưng đấy sẽ là những thành tích khiêm tốn, đặc biệt là cho ngành du lịch. Đối với tuyệt đại đa số người dân Nga, thì hiệu ứng CUP bóng đá thế giới 2018 là một tia sáng trong đêm đen. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow. Xin thân chào thông tín viên Hoàng Dung. Mọi người chờ đợi là có hàng ngàn, hàng trăm ngàn những người hâm mộ trên thế giới đổ về nước Nga trong cái dịp này. Vậy thì phải chăng đây là một làn gió mới cho cái nền kinh tế của nước Nga?
Giống như là một tia chớp mà lóe lên ở giữa trong một cái đêm đen. Thì dù là cái tia chớp đó nó rất sáng, thì nhưng nó cũng sẽ rất là ngắn ngủi. Vì vậy cho nên là các nhà kinh tế của Nga tính toán và thấy rằng là cái ảnh hưởng của cái giải vô địch bóng đá này đối với nền kinh tế không phải chỉ là một cái thời điểm một tháng khi mà diễn ra cái giải vô địch bóng đá, mà nó đã ảnh hưởng bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2014. Đó là những chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng được chuẩn bị cho cái giải vô địch bóng đá này. Và người ta tính rằng là trong cái thời gian 5 năm qua thì công trình xây dựng được chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thì nó cũng đã giúp cho thu nhập của quốc dân của Nga nó tăng lên khoảng 1%, có nghĩa là vào khoảng 867 tỷ rúp. Thế nhưng mà để đầu tư phát triển nước Nga thành một nước có nền công nghiệp tiên tiến và hiện đại thì nước Nga cần tận 1.300 tỷ đô la cơ. Thành ra cái chỗ mà cái giải bóng đá nó mang lại cho nước Nga chỉ là một cái phần rất là nhỏ so với những gì mà họ cần. Tuy nhiên, bên cạnh những cái công trình dài hạn mang tính quyết định cho cái đà phát triển của kinh tế nước Nga trên tầm vĩ mô, thì ở trong cái tầm mức của đời sống hàng ngày thì nó đã mang lại cho rất là nhiều cái ngành kinh tế của nước Nga một cái sự ảnh hưởng không có nhỏ. Ước tính là năm nay sẽ có khoảng 8 triệu du khách đến để cổ động cho các cái trận đấu trong cái giải vô địch bóng đá lần này, và nó sẽ mang lại du lịch của nước Nga rất là nhiều, và nó sẽ làm tăng coi như là cái số lượng thu nhập của các ngành trong cái lĩnh vực du lịch lên khoảng 10 lần. Bên cạnh những cái ngành trực tiếp nhận cái lợi ích từ cái giải vô địch này thì có những cái ngành mà nó nhận được một cái sự gián tiếp nữa, ví dụ như là những cái ngành mà để sản xuất những cái đồ mà bán cho du khách, hoặc là những cái đồ mà chẳng hạn như là để cho tiêu dùng vân vân, thì khi mà du khách đến họ cũng sẽ sử dụng rất là nhiều. Thì ước tính là 14% cái số lợi nhuận đó sẽ do ngành du lịch mang lại, và 86% là do những cái đề án phát triển lâu dài cũng như là những cái ngành gián tiếp mang lại. Cũng cần phải nói thêm rằng do cái giải vô địch bóng đá thì một loạt các cái ngành dịch vụ liên quan đến du lịch của Nga như là khách sạn, xe cộ vân vân đã đều tăng giá gấp 3-4 lần, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Như vậy thì sẽ có những cá nhân được hưởng lợi rất là nhiều từ cái giải bóng đá này.
Thưa chị Hoàng Dung, các tour du lịch hiện nay có đông khách hơn hay không ạ?
Trên thực tế thì du khách đến nước Nga tham quan du lịch thì lại ít đi rất là nhiều so với thường niên. Bình thường giai đoạn tháng 6, tháng 7 là giai đoạn là đêm trắng, thì du khách đạt đến coi như là cái đỉnh của số lượng du khách đến thăm nước Nga. Nhưng năm nay lại rơi vào đúng cái thời kỳ bóng đá, cho nên số lượng du khách bình thường thì lại giảm đi đáng kể, chỉ còn lại khoảng 1/10 thôi, bởi vì là cái giá tour trong giai đoạn này nó tăng vọt lên. Chỉ có số lượng cổ động viên đi đến Nga vào thời điểm này là tăng thôi. Và như vậy thì khi mà họ đến thăm các thành phố thì họ cũng nhân thể đi thăm các cái nơi danh lam thắng cảnh, nhưng mà tổng thể cái số du lịch bình thường ấy thì giảm đi rất là nhiều so với mọi năm. Ngược lại thì đến sau giải vô địch bóng đá, có nghĩa là sau ngày 17 tháng 7 thì số lượng du khách sẽ tăng lên gấp 3-4 lần so với cả mọi năm ạ.
Giá các dịch vụ về du lịch, về khách sạn thì có tăng, thế nhưng mà cái đời sống của người dân Nga thì sao thưa chị?
Tất cả các giá cả cho đời sống tiêu dùng trong giai đoạn này thì giữ nguyên, bởi vì là ở Nga thì toàn bộ là hệ thống siêu thị thì họ đã có cái giá như bình thường, họ không có tăng vọt giá, bởi vì đồ tiêu dùng là dành cho người dân là chủ yếu. Du khách chỉ đến Nga trong vòng có 8 triệu, chứ nước Nga là 146 triệu cơ, cho nên không thể vì cái giải vô địch bóng đá mà bắt 146 triệu dân phải tốn tiền để mua đắt đỏ hơn, cái đó là nhà nước Nga không cho phép. Ngay cả xăng dầu nhà nước cũng đã cố gắng để trong điều kiện mà xăng dầu trên thế giới tăng lên, nhưng mà giá xăng dầu của Nga bằng gốc là không có tăng lên, để mà giữ cho cái mức vật giá ổn định, không có bị biến động, không có bị đắt đỏ, vì là trong 4 năm qua do đồng rút mất giá cho nên là cái sức tiêu thụ của dân chúng đã giảm đi đến một nửa rồi. Bây giờ nếu mà cái giá cả và những cái vật dụng tiêu dùng hàng ngày lại bị tăng lên vì cái giải bóng đá thì dân chúng sẽ hết sức là bực mình và sẽ không có còn yêu thích bóng đá nữa.
Trung bình một du khách khi mà họ đến Nga vào cái dịp lễ hội bóng đá này đó thì họ tiêu xài khoảng bao nhiêu tiền và họ ở lại trên nước Nga khoảng bao lâu ạ?
Dạ thưa, thực ra thì các cổ động viên rất là khác nhau. Có những người đến Nga để xem một trận rồi đi ngay, trong vòng 72 tiếng họ đã rời khỏi nước Nga. Cũng có những người thì nhân thể đến dịp này được đến vào Nga không cần làm visa, cho nên là họ sẽ đi chơi khắp mọi nơi. Nước Nga rất là hào hiệp đã cho phép mọi người có fan ID được vào nước Nga trong vòng 10 ngày trước và 10 ngày sau của trận đấu. Như vậy mỗi một người có thể đi đến Nga và chơi trong vòng 3 tuần lễ mà không cần visa gì hết. Vì vậy cho nên có nhiều người cũng tranh thủ dịp này để đi tham quan du lịch trên khắp nước Nga. Và vì lịch đi chơi của mỗi người khác nhau như vậy cho nên là cái số tiền mà họ bỏ ra cho cái nền kinh tế của Nga cũng rất là khác biệt. Có những người họ chỉ bay đến xem rồi đi về, cho nên là họ mất một số lượng minimum tiền mua mỗi vé và những cái chi phí ăn uống ở nước Nga mấy trăm đô thôi. Và có những người thì cả gia đình đi sang đây cả gần một tháng để đi chơi, cho nên là mất cả hơn chục nghìn đô.
Xin một câu hỏi chót, đời sống của người dân Nga có bị xáo trộn gì hay không nhân cái mùa cúp bóng đá này, và đối với bản thân chị thì sao thưa Hoàng Dung?
Đối với cả người dân bình thường thì cái giải vô địch này có mang lại cho họ không gian rất là vui vẻ, đặc biệt là mấy thành phố lớn như Moscow và Saint Petersburg thì đột nhiên lại thoát được cái nạn tắc đường, bởi vì dân của các tỉnh khác, các vùng lân cận không được vào trong thành phố. Toàn bộ các chợ là bị đóng cửa, như vậy đối với dân buôn bán thì bị thiệt hại là họ không được làm ăn buôn bán như mọi khi. Còn đối với dân bình thường thì nó lại tạo thành một không gian nghỉ ngơi rất là thú vị, rất là vui vẻ, rất là đẹp đẽ và thoát được một cái tình cảnh tắc đường thường ngày. Đối với em thì làm trong lĩnh vực du lịch, trực tiếp làm trong lĩnh vực du lịch thì cái giai đoạn bóng đá này lại là cái giai đoạn nhàn hơn mọi năm, vì mọi năm đây là cái giai đoạn đông nhất, tấp nập nhất, căng thẳng nhất, thì bây giờ nó lại giãn ra nên lại được nghỉ ngơi. Và lại là vì cái giải vô địch này cho nên cái đoàn du khách đi vào trong thành phố và ra khỏi thành phố là đều phải xin giấy phép trước 48 giờ. Cũng có một cái bất cập là những cái sự thay đổi cái chương trình ấy là phải quyết định rất là sớm, nếu không thì sẽ không thể nào mà kịp xin giấy phép. Và thêm một điều nữa là mặc dù tất cả các dịch vụ xe cộ, khách sạn thì rất là đắt nhưng mà cũng rất là khó. Thay đổi gần sát ngày quá là không thể nào tìm được các cái cơ quan cung ứng để cho mình những cái dịch vụ mình cần thiết ạ.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung từ Moscow.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Việt Nam, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, giải pháp nào là tối ưu? Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Haskell, Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào giữa tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã công bố quyết định của chính phủ chọn phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về cả hai hướng Bắc Nam để đáp ứng nhu cầu phục vụ 50 triệu hành khách mỗi năm. Đây là phương án do công ty tư vấn ADP của Pháp đề xuất. Dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay lớn nhất của miền Nam Việt Nam, vẫn là đề tài gây tranh cãi trong giới chuyên gia ở Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trên vấn đề sân bay này có thể được mở rộng như thế nào, mở rộng đến đâu và có thể đạt công suất tối đa là bao nhiêu, đến mức nào thì mới bị xem là quá tải. Hôm nay, RFI xin mời quý vị nghe ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học Công nghệ và Quản lý Hascon ở Sài Gòn về dự án này. RFI Việt ngữ hôm nay xin kính chào ông Nguyễn Bách Phúc. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để nói về dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Trước đây khi mà tranh luận về chuyện có nên xây sân bay Long Thành hay không á, thì có những người nói rằng cái sân bay Tân Sơn Nhất đã đến mức quá tải, đã đến công suất tối đa rồi. Nhưng bây giờ theo ông thì sân bay Tân Sơn Nhất có thể được mở rộng để đạt công suất tối đa là bao nhiêu à? Tức là có thể đón nhận được bao nhiêu hành khách là tối đa?
Cái điều này á là tôi đã viết từ đầu năm 2014. Khi đó Việt Nam công bố quy hoạch dẹp bỏ sân bay Tân Sơn Nhất và xây mới sân bay Long Thành 18,7 tỷ đô la. Những bài viết đó đã tính toán rất cụ thể, tuy sơ bộ nhưng rất chuẩn xác rằng sân bay Tân Sơn Nhất có thể nâng cấp lên tối đa tới 80 triệu hành khách năm, mà tổng chi phí để nâng cao chỉ cần tốn 3 tỷ đô la. Đặc biệt là không cần giải phóng mặt bằng dân cư, không cần giải phóng một mét vuông đất dân cư nào cả, và chỉ sử dụng cái đất ở trong cái khuôn viên hiện hữu của Tân Sơn Nhất là khoảng hơn 10 km vuông. Chúng tôi đề nghị là cái việc nâng cấp tiến hành theo hai bước. Cái bước thứ nhất đấy là làm ngay và nâng thêm 36 triệu hành khách năm. Hiện hữu là có 20 triệu hành khách năm thì thêm 36 triệu hành khách năm nữa sẽ thành 56 triệu hành khách năm. Mà tổng chi phí chỉ tốn có 1,7 tỷ đô la thôi. Lấy đất đâu mà nâng cấp và mở rộng thì dùng 157 hectare đất. Hồi năm 2014, lúc chúng tôi phát biểu cái này, lúc đó là mới dự định làm sân gôn, đi xây dựng sân gôn, 157 hectare. Cộng với lại ở phía bắc đường băng còn có một cái vùng đất trống khoảng 36 hectare do quân đội quản lý. Không có cái gì trên đó, đấy là một bãi đất trống cỏ mọc. Với cái diện tích đó thì chúng tôi thấy rằng là có thể xây thêm 3 cái nhà ga giống hệt cái nhà ga quốc tế hiện hữu mà người Nhật làm cho Việt Nam đó, 12 triệu hành khách năm. Như vậy thì 3 cái nhà ga mới, 12 x 3 là 36 triệu, cộng với 20 triệu hiện hữu là chúng ta sẽ có 56 triệu hành khách năm. Ngoài ra cái số đất đấy còn đủ để xây thêm các bãi đỗ, các đường lăn, hoàn toàn là thỏa mãn với cái điều kiện là 56 triệu hành khách năm. Còn bước 2, chúng tôi cho rằng là sau năm 2050, Tân Sơn Nhất mới cần nâng cấp thêm, bởi vì cái mức 56 triệu hành khách năm là có thể kéo dài đến năm 2050. Thế thì sau đó thì nâng cấp như thế nào? Nâng cấp thêm 24 triệu hành khách năm nữa, cộng với cái 56 triệu cũ là thành 80 triệu hành khách năm. Và cái chi phí này chỉ có 1,3 tỷ đô la. Lấy đất ở đâu thì lúc đấy dùng 100 hectare đất quân đội quản lý. Hiện nay cái đất đấy còn gần như là đất trống, nó nằm ở phía nam đường băng. Trên cái đất đấy sẽ xây thêm hai nhà ga, giống như hai nhà ga quốc tế 12 triệu hành khách năm hiện nay. Hai nhà ga sẽ có được thêm 24 triệu hành khách năm, cộng với 56 triệu. Trước đây cộng lại là sẽ có 80 triệu hành khách năm. Và đất đấy cũng đủ để xây các bãi đỗ và các đường lăn phục vụ đúng với nhu cầu 80 triệu hành khách năm. Cả hai cái bước này á thì chúng tôi thấy không cần phải xây dựng trên đường băng, vì hai đường băng hiện hữu của Tân Sơn Nhất đảm bảo phục vụ 80 triệu hành khách năm theo đúng như là khuyến cáo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế của Liên Hợp Quốc.
Vâng, thưa ông Nguyễn Bách Phúc, thì nếu mà chúng ta có thể mở rộng được sân bay Tân Sơn Nhất như trình bày của ông á, thì có một cái bài toán khác cũng khá nhức đầu, đó là vấn đề lưu thông chung quanh sân bay Tân Sơn Nhất này với cái nạn kẹt xe triền miên. Vậy thì nếu chúng ta nâng cái công suất của sân bay lên thì phải chăng chúng ta sẽ khiến cho cái tình trạng kẹt xe này nó trầm trọng hơn à? Hay là chúng ta có giải pháp nào để giải quyết vấn đề này không ạ?
Vấn đề then chốt của cái câu chuyện này là ở chỗ Bộ Giao thông Vận tải đổ tội cái chuyện kẹt xe trên đường Trường Sơn là do hành khách ra vào Tân Sơn Nhất quá nhiều. Hiện nay á, cửa hành khách duy nhất của Tân Sơn Nhất cả vào cả ra là đều đổ vào cái đường Trường Sơn. Cái lời buộc tội này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lại được nhiều lần phát ra trên cửa miệng của những vị chức sắc cao cấp, rồi được cả cái hệ thống báo chí góp phần tuyên truyền sâu rộng đến nỗi mọi người tin chắc như đinh đóng cột rằng là kẹt xe ở khu vực xung quanh Tân Sơn Nhất là lỗi của cái việc Tân Sơn Nhất hành khách quá nhiều. Chúng tôi đã phân tích và tính toán rất chính xác. Với số lượng hành khách nhiều như năm 2017 thì tổng số hành khách đi lại trên đường Trường Sơn để vào và ra Tân Sơn Nhất chỉ chiếm 1% năng lực lưu thông của đường Trường Sơn. Còn nếu tính thêm mỗi hành khách đi thì có 2 người đi tiễn và mỗi hành khách trở về có 2 người đi đón thì số hành khách ra vào kể cả người đi, người về và người đón, người tiễn thì cũng chỉ chiếm 3% năng lực lưu thông của đường Trường Sơn mà thôi. Chỉ có những cái ngày giáp Tết trong một số giờ nào đó khi mật độ máy bay lên xuống rất nhiều thì cái số lượng hành khách ra vào cộng với lại số người đi tiễn và số người đi đón cũng chỉ chiếm 11% cái năng lực lưu thông của đường Trường Sơn. Cho nên điều mà Bộ Giao thông buộc tội cho Tân Sơn Nhất làm kẹt khu vực sân bay Tân Sơn Nhất là hoàn toàn không đúng. Thực ra thì cái nguyên nhân kẹt xe ở đường Trường Sơn và không những đường Trường Sơn mà cả cái khu vực xung quanh Tân Sơn Nhất, đường Cộng Hòa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Trường Chinh vân vân là ở đâu? Chính là cái nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố quá lớn, trong khi cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của thành phố thì lại quá yếu kém. Đây là tình trạng chung của thành phố. Đặc biệt cái đường Trường Sơn ấy, từ khi mà thông cái đường Phạm Văn Đồng thì toàn bộ cái dân cư ở phía đông đông bắc thành phố đi về trung tâm là dồn qua cái đường Phạm Văn Đồng rồi dồn qua đường Trường Sơn. Từ cái ngày thông cái đường đó thì lại càng tắc nghẽn. Cũng rất là đáng buồn là từ cái chỗ nhận thức sai về nguyên nhân, cho nên Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra nhiều giải pháp với dự kiến chi phí tới 3-4 nghìn tỷ, có giải pháp đến 7-8 nghìn tỷ đồng để nói rằng là giải tỏa kẹt xung quanh Tân Sơn Nhất. Chúng tôi đã phát biểu rất nhiều phân tích cái đó là những cái giải pháp không đúng. Cũng may là các giải pháp đó cho đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. Duy nhất có một giải pháp đã thực hiện là xây dựng một cái cầu vượt dài khoảng 300 mét chênh vênh từ giữa đường Xuân Sơn mà lại cho xe ô tô đi một chiều vào cửa Tân Sơn Nhất, chỉ có chiều vào chứ không có chiều ra. Trước khi xây dựng thì chúng tôi đã lên tiếng phản bác, chứng minh rằng cái cầu vượt này chỉ tốn tiền vô ích nhưng không ai chịu nghe cả. Kết quả là sau khi xây dựng xong, đường Trường Sơn vẫn kẹt cứng, trong khi trên cái mặt cầu vượt thì chỉ có lơ phơ vài chiếc xe đi lại.
Thưa ông Nguyễn Bách Phúc, với cái thời gian thì liệu rằng sân bay Tân Sơn Nhất có sẽ đến mức bị quá tải hay không? Và như thế thì chúng ta có sẽ buộc phải thực hiện cái dự án xây sân bay thứ hai cho miền Nam Việt Nam, tức là sân bay Long Thành?
Công suất thực của sân bay hiện nay, tức là máy bay có thể chuyên chở được tối đa bao nhiêu triệu hành khách năm, bao nhiêu triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Cái thứ hai là tốc độ tăng trưởng hàng năm của số lượng vận tải hành khách và hàng hóa thông qua sân bay. Điều này phải đòi hỏi có những cái con số thống kê chính xác, trung thực và phải thống kê ít nhất 5 năm lại đây. Yếu tố thứ ba là tương quan với các cái công suất và cái sự phát triển của các sân bay khác trong nước và trong khu vực và nhiều vấn đề nữa. Thế có một điều là những thông tin này ở Việt Nam thường khó xác định hoặc mù mờ và không chính xác. Theo chúng tôi nghĩ thì nếu như mà chỉ nâng cấp lên 4-5 triệu hành khách như là chủ trương của chính phủ thì thời gian cũng không nhiều đâu. Bởi vì rằng là hiện nay theo như là Bộ Giao thông nói thì đã có tới 30 triệu hành khách năm rồi. Chắc là chỉ khoảng độ vài chục năm nữa là nó sẽ đến cái mức là 43 triệu hành khách năm. Cùng lắm là đến năm 2040-45 ấy là Tân Sơn Nhất lại quá tải. Còn nếu như mà nâng cấp theo cái đề nghị của chúng tôi là nâng cấp lên 80 triệu hành khách năm ấy, tôi cho rằng là phải cuối thế kỷ này thì Tân Sơn Nhất mới quá tải. Tôi nghĩ nếu như mà sân bay Tân Sơn Nhất được nâng cấp lên 80 triệu hành khách năm sau năm 50 thì việc này chắc còn đảm bảo được đến cuối thế kỷ. Và cuối thế kỷ 21 này, lúc đó Tân Sơn Nhất quá tải, thì lúc đấy chúng ta xây dựng những cái sân bay khác để phục vụ tiếp.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Hascon đã trả lời phỏng vấn hôm nay về dự án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thêm thuế trên 200 tỷ đô la hàng Trung Quốc. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến Bắc Kinh lần thứ ba trong vòng 3 tháng. Thượng đỉnh Merkel-Macron trong bối cảnh khủng hoảng di dân làm rạn nứt chính phủ Đức. Nga nâng cấp các hầm chứa vũ khí hạt nhân ở Kaliningrad, sát ngách châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, lòng nhân đạo tại châu Âu và Hoa Kỳ bị thách thức trước làn sóng nhập cư. Theo dòng thời sự, đề phòng Trung Quốc, Việt Nam củng cố tiền đồn ở Trường Sa. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự sẽ có một điểm báo cho anh Vũ biên soạn, sau đó là tạp chí xã hội của Thùy Chương và chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Chương trình phát thanh của RFI Việt ngữ hôm nay đến đây tạm kết thúc. Chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.